là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận thành phố Yên Bái phát triển cơ sở tầng nâng cao đời sống dân sinh, tiếp đó là phản ánh trung tâm y tế huyện Bình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020. Đến thăm và tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận những công lao to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong suốt 75 năm qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo lão thành tiếp tục đóng góp trí tuệ để xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tuần qua, với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng bộ quân sự tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, là Ủy viên Đảng ủy quân sự tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Hữu Độ, Bí thư Huyện ủy khóa 21 đã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Quang Minh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa 9. Tuần qua thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái. Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh về nội dung kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, tiếp thu và làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời mong muốn qua chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh Yên Bái và Lai Châu nhằm xây dựng vùng hàng hóa nông nghiệp có quy mô lớn, xây dựng sản phẩm cây nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp sạch, bền vững. Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 6 năm 2020, gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã với chủ đề chính quyền cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các ngành chức năng đã trao đổi, chia sẻ, giải đáp những thắc mắc khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị gửi các bộ ngành trung ương sớm giải quyết hỗ trợ giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khôi phục sản xuất kinh doanh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Yên Bái thành lập một hội đồng do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì với 27 điểm thi. Dự kiến toàn tỉnh có khoảng 330 phòng thi với trên 7.000 thí sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là và không được xảy ra sai sót. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt kiến thức cho học sinh, kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ làm công tác thi, lựa chọn cán bộ làm thi phải có phẩm chất tốt, có năng lực tốt, đặc biệt trong khâu in sao và vận chuyển đề thi. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để tạo tâm lý yên tâm, không tạo áp lực nhưng cũng không chủ quan cho thí sinh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách trung ương của tỉnh, các tổ chức ngân hàng quốc tế và các nhà đầu tư trong nước cùng với nguồn ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng cơ bản kết cấu cơ sở tầng, qua đó đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Bà Tạ Thị Sâm ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái không nghĩ mảnh đất đồi do gia đình bà mua cách đây vài năm giờ đây lại trở thành địa điểm có thể mở kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ như hiện nay. Tất cả là nhờ nhà nước đã đầu tư mở con đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua thành phố Yên Bái. Thấy được lợi ích của việc mở con đường này nên khi chính quyền vận động gia đình, bà đã bàn giao 250m² đất để làm đường. Bà Tạ Thị Sâm, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và tất chính phủ vì đã mở con đường này để cho dân đi lại cho nó dễ dàng. Như riêng gia đình nhà tôi ở đây thì tôi cũng thấy là đường xá thứ nhất là nó đi lại thuận tiện. Cái thứ hai là cũng nâng cao đời sống, phát triển kinh tế tốt hơn.
Công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, thành phố Yên Bái là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 19 Đảng Bộ Tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến là 15,4 km. Bao gồm cả tuyến chính và tuyến nhánh, được thiết kế theo quy mô xây dựng đường đô thị với 4 làn xe chạy, có giải phân cách giữa. Sau hơn 2 năm thi công, với sự nỗ lực quyết tâm cao của chính quyền các cấp và các đơn vị có liên quan cùng sự đồng thuận của nhân dân, công trình đã hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển không gian đô thị thành phố sang phía hữu ngạn sông Hồng và là động lực thu hút đầu tư, xây dựng các khu đô thị mới, các trung tâm dịch vụ tại các xã thị trấn. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Công trình này thì chúng tôi cũng phải xác định là cả hệ thống chính trị vào cuộc để huy động nhân dân đồng thuận với dự án. Thế và cho đến hôm nay thì cũng rất phấn khởi, bởi vì là sau khi sát nhập hai xã vào, thế là cái công trình này nó là một cái tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy cái việc lên phường trong thời gian sớm nhất.
Năm 2020, thành phố Yên Bái triển khai thực hiện 52 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 34 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm 14 công trình chuyển tiếp, 20 công trình khởi công mới, 18 công trình hạng mục đầu tư từ nguồn vốn vay ODA, gồm 7 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới. Vừa qua, công trình nâng cấp đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường thuộc dự án đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng với chiều dài trên 1 km cũng được bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại dịch vụ của phường Nam Cường, đồng thời là điểm đến cho các nhà đầu tư và thu hút khách du lịch đến tham quan vãn cảnh tại quần thể di tích đình đền chùa Nam Cường, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Bà Ngô Thị Liên, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Đối với tôi và tất cả mọi người dân đang trên tuyến đường này đều là rất mừng hân khởi, cho nên là chúng tôi cũng có một chút gọi là hiến đất để làm đường này, thì cũng chỉ là một phần đóng góp rất nhỏ vào cho cái con đường này thôi. Thế còn chúng tôi nghĩ là cái hưởng lợi của chúng tôi là hưởng được nhiều, bởi vì ngay cả đời chúng tôi và đời con cháu chúng tôi nữa được hưởng cái con đường này rất là tốt.
Để các công trình triển khai thi công đảm bảo tiến độ, thành phố Yên Bái đã phối hợp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm 2020 đã tập trung giải phóng mặt bằng 24 công trình, nhất là giải quyết vướng mắc tồn đọng các công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố như các dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Yên Bái. Trong quý 1 2020, thành phố đã ban hành 112 quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, ban hành 16 quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Quá trình giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm của tỉnh do thành phố thực hiện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong số các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái, phải kể đến dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm tại tổ 12 phường Đồng Tâm có tổng vốn dự kiến đầu tư ban đầu là trên 67 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Để xây dựng công trình đã có 43 hộ gia đình cá nhân và 5 tổ chức bị ảnh hưởng. Ngay khi dự án được triển khai, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân đã tự nguyện di dời nhà cửa, đất đai, nhường đất để các nhà thầu thi công kịp tiến độ. Ông Lê Văn Dần, tổ trưởng tổ nhân dân số 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi nói là khi sau khi công viên này hoàn thành thì chúng tôi cảm thấy là vui vẻ, phấn khởi. Trước hết là người già chúng tôi có chỗ luyện tập, có chỗ để vui chơi giải trí. Hai là các cháu có chỗ để vui chơi, thứ nhất là bảo đảm được về cái sức khỏe, cái thứ hai là an toàn, không phải lo cái gì là nó nguy hiểm đến tính mạng, thứ ba là nâng cao được cái trình độ của các cháu cũng như là tất cả ông bà ở đây đã thấy được để tuyên truyền cho nhân dân, tuyên truyền vận động sức khỏe cho bà con đến đây vui chơi.
Từ năm 2015 trở lại đây, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang thực hiện 283 công trình dự án với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố là 628 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng 189 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 50,4 km, tổng mức đầu tư là 27,8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp là 11 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường liên thôn, tổ, liên xã đã được kiên cố hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới, đưa thành phố Yên Bái thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào địa bàn.
Yên Bái của tôi có con sông Hồng chảy qua, có bến Âu Lâu đã thành nỗi nhớ. Yên Bái của tôi trắng trời hoa ban nghĩa lộ, mênh mang hồ nước thác bà. Yên Bái của tôi những khi ôm đàn hát bài tình ca, núi sông tràn hoa nối ngàn lời thơ. Yên Bái của tôi thiết tha con đường tôi thầm gọi tên, gió len bên thềm tôi thầm gọi em. Yên Bái của tôi hương quê hương trẻ làm nên xứ sở, có ngôi nhà nhỏ mà tôi yêu thương. Yên Bái của tôi, Yên Bái của tôi. Núi cao ngang trời mở sương, có nắng phiêu diêu trên đồng xanh ngã. Yên Bái của tôi gió ngàn thông reo êm đềm, sông xưa cầu nối bên bờ. Yên Bái của tôi bóng cây bên trời thức cùng vầng trăng với muôn sao trời kết thành lời ca. Yên Bái của tôi biết bao tâm tình theo dòng thời gian, biết bao mong chờ ta thầm gọi nhau. Yên Bái của tôi thôn xóm thanh bình chiều nắng khói thỏa, nước non ngàn mùa làm nên quê hương. Yên Bái của tôi, Yên Bái của tôi, Yên Bái của tôi, Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hướng tới sự hài lòng của người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Chị Lương Thị Miền ở tổ 4 thị trấn Yên Bình có con gái 22 tháng tuổi bị viêm phổi, phải vào viện từ 5 ngày nay, đến trung tâm được các bác sĩ khám và điều trị với các trang thiết bị hiện đại, thái độ gần gũi, trách nhiệm, nhiệt tình nên chị rất yên tâm. Đến nay sức khỏe của con gái chị đã tiến triển tốt. Chị Miền nói:
"Con nhà tôi là cháu bị viêm phổi, cháu vào viện từ hôm qua rồi. Mà cháu có cái thẻ bảo hiểm này thì các bác sĩ cũng chăm sóc nhiệt tình cho cháu và ân cần họ thăm mà khám chữa bệnh cho cháu từ ngày hôm qua đến giờ rồi. Và sức khỏe xong đến nay cháu cũng tiến triển hơn nhiều rồi."
Từ đầu năm đến nay, tại Trung tâm Y tế huyện Bình, lượng bệnh nhân tăng đột biến tại các khoa, nhất là khoa khám bệnh. Ngoài yếu tố do thời tiết cực đoan dẫn đến phát sinh nhiều loại dịch bệnh, còn do chất lượng khám chữa bệnh tại các khoa phòng được nâng lên, nên bệnh nhân yên tâm tin tưởng đến khám và điều trị. Trước tình hình đó, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất đầu tư trang thiết bị phục vụ người bệnh, xây dựng quy trình kỹ thuật, triển khai các danh mục kỹ thuật mới theo phân tuyến, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám chữa bệnh, cung ứng đầy đủ kịp thời các loại thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Hà Giang, trưởng khoa nội nhi Trung tâm Y tế huyện Bình cho biết:
"Chúng tôi luôn luôn trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ của bản thân để cũng như là những cái giao tiếp đối với bệnh nhân, gọi là hiện nay là vẫn là những cái y đức ạ, để chúng tôi phục vụ được bệnh nhân cho nó tốt. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những kiến thức, có thể là qua sách báo hoặc là qua những cái lớp tập huấn ngắn hạn hoặc dài hạn, có thể là tại chỗ hoặc là tại tuyến tỉnh hoặc là các tuyến cao hơn nữa, để không ngừng nâng cao chất lượng để phục vụ cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn."
Trong 6 tháng năm 2020, trung tâm đã khám điều trị cho gần 36.000 lượt bệnh nhân, trong đó 2.300 bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh nhân điều trị ngoại trú 33.440 người. công suất sử dụng giường bệnh đạt 96%. Để công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả, trung tâm tập trung thực hiện tốt hai nội dung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tăng cường trang thiết bị, phương tiện hiện đại. Trung tâm đã tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu người bệnh, tiếp nhận và xử lý cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu. Ngoài việc tham gia hỗ trợ cấp cứu cho tuyến y tế cơ sở khi có yêu cầu, trung tâm còn tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tổ chức phân công các kíp phẫu thuật cấp cứu ngoài giờ, đảm bảo phẫu thuật kịp thời, an toàn cho người bệnh. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai, nhất là phòng chống theo mùa, tăng cường và thường xuyên đôn đốc các trạm y tế xã đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh qua các cuộc họp thôn bản. Cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, giám đốc trung tâm y tế huyện Bình nói:
Chúng tôi phải tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, phải nâng cao trình độ chuyên môn lên để làm sao cái chất lượng dịch vụ ra thì nó ngày càng được nâng cao, đáp ứng với cái nhu cầu người dân. Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, với lại ngành y tế, Ủy ban nhân tỉnh tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị ngày càng hiện đại, đáp ứng với cái nhu cầu phát triển của những ứng dụng của kỹ thuật hiện đại.
Phát huy kết quả đạt được, tập thể bác sĩ trung tâm y tế huyện Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, thành công lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện vùng cao Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2015-2020 là việc chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cây con có giá trị kinh tế cao. Ngoài cây lúa, cây ngô, những năm gần đây, ngành nông nghiệp của huyện đã tích cực đưa nhiều cây con mới vào thử nghiệm, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
1,5 hectare đất đồi của gia đình chị Vàng Thị Vang ở bản Nà Há Tùa Trừ, xã Búng Luông, trước kia chỉ trồng lúa nương và ngô nhưng thu hoạch không ổn định. Được phòng nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương vận động, gia đình chị Vang là một trong những hộ đầu tiên mạnh dạn chuyển 1,5 hectare đất đồi trồng thử nghiệm giống lê tai nung. Được cán bộ ngành nông nghiệp huyện hướng dẫn, hỗ trợ cây giống và tích cực chăm sóc nên 3 năm qua lê đã cho thu hoạch. Đặc biệt năm nay lê được mùa với giá 25-30 ngàn đồng 1 kg, dự ước cũng thu về được gần 70 triệu đồng. Chị Vàng Thị Vang, bản Nà Háng Tùa Trừ, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải nói:
Trồng cây này nó sẽ dễ dàng hơn, nó không vất vả bằng như mình trồng lúa với lại trồng ngô, mà nó sẽ đơn giản hơn, với lại mình không phải đi làm nhiều như mình đi trồng lúa với lại làm ngô ấy.
Thế như này thì chăm sóc như nào?
Ở đây mình chỉ cần phát cỏ, rồi là một năm mình chỉ phát 2 lần gì đấy cỏ. Với lại mình cuốc đây bón phân, một năm bón phân 1 lần, đấy thôi. Bây giờ bán là 25 nghìn một cân, thì nó cũng được nhiều hơn. Còn mình trồng ngô thì lúc mình không bán được, thế là nó cũng trả được nhiều như là bây giờ mình trồng quả.
Thế một năm thu được khoảng bao nhiêu?
Một năm thì cũng nhiều nhất thì cũng gần 30 triệu gì đấy. Còn mình trồng lúa với trồng ngô là chắc một năm đã được 10 triệu gì đấy. Trong ngày mà mình trồng cái cây này ấy, thì gia đình mình cũng khá lên nhiều hơn.
Do hợp chất đất và khí hậu nên cây lê tai nung sinh trưởng nhanh, sai quả, đặc biệt là chất lượng quả rất ngon, có vị ngọt đậm và giòn. Giờ đây không chỉ thoát nghèo, nhiều hộ còn làm giàu nhờ trồng lê tai nung. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây lê tai nung mang lại, nhiều hộ dân ở khắp mọi nơi trong huyện đã bắt đầu tìm hiểu và trồng loại cây này. Anh Mùa A Trông, bản Nà Háng Tùa Trừ, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Được cái sự hỗ trợ của nhà nước ấy, thì về giống ấy, thì chúng ta cũng đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây lê. Thì qua theo dõi cũng như qua cái kết quả mà chúng ta đã thực hiện ấy, thì nó năng suất cao hơn, cũng như là cái công chăm sóc và cái công mà chúng ta bỏ ra để làm trồng cái cây lê này thì nó sẽ ít hơn.
Đến nay toàn huyện Mù Căng Chải có khoảng hơn 10 hectare lê tập trung ở các xã Búng Luông, Dế Sô Phình, Nậm Gắt. Do giá cao hơn nhiều loại hoa quả khác nên các cơ quan chức năng trên địa bàn đang tích cực nghiên cứu hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng lê, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi thì có khoảng 4 ha cái mô hình lê này, thì trong quá trình mà bà con triển khai thực hiện mô hình này thì cũng thấy có hiệu quả kinh tế cũng khá là cao, cũng giúp bà con là có thêm thu nhập từ cái mô hình trồng lê này. Thế thì từ cái mô hình điểm này thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có những cái giải pháp là tuyên truyền vận động bà con là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn xã để các hộ dân trên địa bàn xã cũng được tiếp cận với cái mô hình này để góp phần giúp bà con là cũng dần là phát triển được kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo.
Gia đình anh Thảo A Phồng ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt lại chọn trồng hồng giòn với quy mô 140 gốc, bắt đầu ra bói quả cách đây 2 năm nhưng đã cho thu hoạch trên 5 tạ quả một năm. Với giá bán 30.000 đồng một kg, mỗi năm thu về gần 30 triệu đồng. Năm nay bước sang năm thứ 3, dự kiến năng suất tăng gấp đôi so với năm trước. Gia đình anh không chỉ đủ ăn mà còn làm giàu. Tham gia mô hình, gia đình anh Phồng được hỗ trợ 100% về cây giống, một phần vật tư phân bón. Trong quá trình thực hiện mô hình, gia đình anh còn được cán bộ hướng dẫn tận tình kỹ thuật trồng, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Khi hồng phát triển, gia đình vẫn tận dụng được các diện tích đất trống trong vườn để trồng xen các loại cây trồng khác như là khoai lang, ngô. Đặc biệt từ trồng hồng, gia đình anh đã có vốn để đầu tư nuôi lợn rừng cho thu nhập cao. Anh Thảo A Phồng, bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải cho biết.
Nếu mà so với trước kia trồng ngô thì bây giờ trồng cây hồng này với lại nuôi lợn này là hiệu quả. Để nói là gấp đôi, gấp ba lần. Công việc thì kiểu tạo công an việc làm nó thường xuyên hơn.
Thành công từ mô hình cây hồng giòn của gia đình anh Phồng, xã Nậm Khắt đã vận động nhân dân. Đến nay nhiều hộ trong xã cũng đã áp dụng nhân rộng diện tích đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải nói.
Vài năm trở lại đấy thì gia đình anh cũng có phát triển tổng đàn lợn của anh lên 60-70 con rồi. Tính quy giá trị mỗi năm anh thu trên 200 triệu đồng. Còn đối với cây hồng ấy thì cũng là một trong những hộ thực hiện trồng đầu tiên, cũng trên cơ sở là khí hậu thời tiết phù hợp ấy, thì trong những năm trở lại đây thì cũng đã có sự thay đổi, một số hộ dân cũng đã đăng ký tham gia. Thì trong năm 2020 này thì đối với bản Hua Khắt và bản Nậm Khắt của xã Nậm Khắt cũng đã đăng ký thực hiện trồng 30 ha hồng giòn thực hiện trong năm 2020. Đây là một cái hướng phát triển tích cực đối với xã nhà. Còn đối với mô hình nuôi lợn thì cũng đã phát triển trên 3 hộ dân trên địa bàn toàn xã. Thì đây cũng là một cái hướng đi mới cho các hộ gia đình để phát triển kinh tế trong những năm tới đây.
Không chỉ dừng lại ở lê tai nung hay hồng giòn, trong quá trình vận động người dân chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, ngành nông nghiệp huyện Quan Trải đã tích cực tìm tòi, xây dựng các đề tài khoa học và hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trồng những loại cây phù hợp với khí hậu mát mẻ ở vùng đất này. Mới đây nhất, mô hình cây sâm Hoàng Xin bước đầu đã đưa vào trồng thử nghiệm cũng cho thấy những tín hiệu khả quan. Khi mới chỉ trồng gần 4 tháng, cây đã sinh trưởng phát triển tốt, cho ra củ đạt yêu cầu. Huyện đã giao cho cán bộ hội nông dân làm thí điểm với diện tích 0,5 ha. Chị Sùng Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Quan Trải tham gia dự án cho biết.
Trồng cái mô hình này thì chúng tôi cũng tìm hiểu và đi học tập ở một số nơi. Người ta trồng cũng rất là hiệu quả thế và đem lại năng suất cao. Thế thì chúng tôi cũng mua giống về trồng thí điểm. Bước đầu thì cũng phát triển rất là tốt. Cũng hy vọng là mô hình này phát triển và dần dần thì là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân người ta trồng, mở rộng diện tích.
Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã có nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững, từng bước chuyển dịch nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhờ những nỗ lực của ngành nông nghiệp huyện, bên cạnh những cây trồng truyền thống đã cho giá trị kinh tế cao như sơn tra, thảo quả, lúa mì, thì nhiều cây nông nghiệp mới đưa vào trồng đã giúp người dân vùng cao không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Ông Phạm Tiến Lâm, Trường phòng nông nghiệp huyện Quan Trải trao đổi về vấn đề này như sau.
Thì cơ quan phòng chuyên môn đã phối hợp với ủy ban nhân các xã và đưa chuyển giao các cái tiến bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong cây trồng vật nuôi. Trong đó thì chuyển giao qua bằng hình thức là xây dựng các cái mô hình điểm. Tham mưu với ủy ban huyện thì cũng đã quy hoạch lại vùng sản xuất. Tức là chúng tôi đã quy hoạch lại vùng sản xuất, xây dựng hẳn đề án và quy hoạch vùng sản xuất hai vụ. Thế nâng cái diện tích lúa hai vụ của chúng tôi lên là từ 750 hecta của nhiệm kỳ trước thì lên đến nhiệm kỳ này là chúng tôi đã đạt đến 1.830 hecta, tạo điện cho cái động lực cho những cái hộ dân và đặc biệt là những cái trên cái địa bàn huyện vùng cao của chúng tôi để phát triển một cách rất là mạnh mẽ trong cái phát huy cái lợi thế so sánh của mình, tức là theo cái mỗi xã một sản phẩm, theo cái chương trình OCOP để gắn với lại cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua.
Nhiều cây trồng mới khi được phát triển trên đồng đất Mù Căng Chải đã khẳng định được khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên và khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Chủ trương này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của huyện mà còn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế, giúp bà con vùng cao tăng thu nhập, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Viettel triển khai gói home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại, giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Đồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.